Những con số từ Ủy ban Năng suất năm 2023 khiến người ta phải suy ngẫm. Ủy ban này phát hiện ra rằng hơn 1/3 số nghề nghiệp đang gặp phải tình trạng thiếu hụt trên toàn quốc. Con số này cao hơn 5% so với năm 2022 và cao hơn 17% so với năm 2021. Hầu hết, tình trạng thiếu hụt mới trong các ngành nghề có kỹ năng cao như chăm sóc sức khỏe, kỹ thuật và thương mại. Settlement Services International, gọi tắt là WSI, là một tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ những người di dân và tị nạn mới đến Úc. Tổng giám đốc điều hành Violet Drumeliotis cho biết, những di dân có kỹ năng có thể giúp giải quyết tình trạng thiếu hụt này nếu trình độ của họ được công nhận.
Gần một nửa số di dân có thường trú tại quốc gia này đang làm việc dưới mức kỹ năng của họ. Có những người sống trong cộng đồng và khu phố của chúng ta, nhưng họ đang phải vật lộn với một hệ thống công nhận rất công kênh và tốn kém. Chúng ta có những tình huống lãng phí khi nha sĩ và bác sĩ lái xe Uber, hoặc kỹ sư và thợ điện làm việc xếp hàng trong siêu thị, còn y tá lại dọn dẹp văn phòng.
Bà Rumeliotis cho biết, tình trạng thiếu hụt kỹ năng không chỉ lãng phí những kỹ năng có giá trị mà mọi người có, mà còn cản trở việc cung cấp dịch vụ. Tổ chức hỗ trợ người nhập cư và tị nạn Settlement Services International cho rằng chi phí để có được bằng cấp được công nhận tại Úc đang cản trở việc giải quyết những vấn đề này. Ví dụ trong ngành nha khoa, chi phí đăng bạ lên tới khoảng 8.000 đô la để có được kỹ năng và bằng cấp được công nhận thông qua Hội đồng Nha khoa Úc. Trong ngành xây dựng, Master Builders Australia cho biết chi phí đã tăng lên hơn 10.000 đô la để những người di cư được công nhận kỹ năng của họ. Antonio Mitchell, người Chile, là bác sĩ vật lý trị liệu có tay nghề cao đã ở Úc từ năm 2018. Trước khi đặt chân đến Úc, ông đã điều trị cho hơn 50.000 bệnh nhân, nhưng quá trình công nhận bằng cấp của ông vẫn đang tiếp diễn.
Tôi nghĩ rằng việc đến Úc sẽ thực sự tốt cho sự nghiệp của tôi. Tôi nghĩ rằng khi đến đây, tôi có thể thể hiện những gì tôi biết và tôi đã làm trước đây. Thật không may, tôi sốc khi nhận ra rằng không có kinh nghiệm nào trong số đó có thể giúp tôi đạt được trình độ cần thiết ở Úc. Sau một vài năm làm việc tại các công trường xây dựng, dọn dẹp nhà vệ sinh và công trường xây dựng, quét sàn, tôi đã làm tài xế giao hàng, tôi đã tìm thấy một công việc có chuyên môn.
Active Australia Skills, tạm gọi là công nhận kỹ năng Úc, là một chiến dịch phi đảng phái do Settlement Services International triệu tập. Liên minh này bao gồm các doanh nghiệp, nghiệp đoàn, dịch vụ xã hội và tổ chức cộng đồng, phối hợp cùng nhau để cải thiện kỹ năng và trình độ, nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt kỹ năng. Một báo cáo do Active Australia Skills công bố ghi nhận rằng 44% di dân có thường trú tại Úc có các kỹ năng chưa được sử dụng hết. Và trong nhóm này, 60% đến thông qua chương trình di cư có tay nghề. Cựu cầu thủ bóng đá Gray Foster là đại sứ của Active Australia Skills.
Có hơn 600.000 người nhập cư là thường trú nhân hiện đang làm việc dưới trình độ học vấn của họ. Những con số cho thấy một câu chuyện rất rõ ràng với mọi người Úc rằng tất cả chúng ta đều chiến thắng. Cho phép mọi người làm việc ở trình độ năng lực của họ tại Úc sẽ hỗ trợ nền kinh tế. Trên thực tế, nó hỗ trợ tăng GDP khoảng 9 tỷ đô la GDP mỗi năm. Từ bản chất tích cực của chương trình này, chúng ta đang nói về mức tăng 70 tỷ đô la trong 10 năm tới. Những con số rất rõ ràng, chương trình đã có. Tất cả những gì chúng ta cần là chính sách và sự hỗ trợ từ chính phủ liên bang và từ mọi người Úc. Hoàn toàn không cần phải suy nghĩ để bảo đảm rằng mọi người ở đất nước này có thể làm việc ở trình độ học vấn và năng lực của họ.
Violet Drumeliotis cho biết, Liên minh có một số khuyến nghị chính mà họ muốn chính phủ hành động để hỗ trợ cả người lao động di dân và ngành công nghiệp, bao gồm việc yêu cầu chính phủ hỗ trợ thành lập các trung tâm việc làm cho người di cư và người tị nạn, qua đó hỗ trợ thêm cho những người có trình độ đủ điều kiện để quay trở lại nghề nghiệp của họ.
We have four asks of government to create
Chúng tôi có 4 yêu cầu đối với chính phủ để tạo ra một hệ thống quản lý quốc gia về công nhận và thiết lập một thanh tra viên có năng lực với các quyền hạn quản lý. Thứ hai, giới thiệu một quy trình quốc gia liền mạch để công nhận một nguồn duy nhất với rất ít thủ tục giấy tờ. Thứ ba, giảm bớt chi phí công nhận, thiết lập ra hoặc tạo ra một cổng thông tin trực tuyến để mọi người thực sự có thể tìm hiểu về quy trình với nhiều ngôn ngữ.
And to establish or create an online portal so that people can actually navigate the process and have it in language as well.
Trong khi đó, ông Mitchell tự hỏi, ông sẽ phải đợi bao lâu nữa trước khi có thể chính thức bắt đầu làm việc với tư cách là một nhà vật lý trị liệu.
It's been already almost 8 years.
Đã gần 8 năm trôi qua và tôi vẫn đang trong tiến trình này. Tôi đã có những lựa chọn tốt ngoài lĩnh vực làm việc của mình. Thế nhưng đã 8 năm kể từ khi tôi không hành nghề. Vì vậy, ngay cả khi tôi hoàn thành quy trình công nhận bằng cấp, tôi có thể sẽ phải bắt đầu lại với tư cách là một nhà vật lý trị liệu mới vào nghề hoặc một người vừa mới hoàn thành bằng cử nhân. Đây là một sự chậm trễ rất lớn trong sự nghiệp của tôi.